Okay, so now that we will go from the number three, and the number four is now the petitioning the merit field.
Dạ, hôm trước thầy đã hướng dẫn xong phần nghi lễ chuẩn bị thứ ba, thì hôm nay thầy sang nghi lễ chuẩn bị thứ tư, đó là cầu khẩn ruộng phước nằm ở trang 275 ngày thứ năm, sách giải thoát trong lòng tay ta xuống.
Okay, now this is a little bit more, the complicated. Okay.
Dạ, phần này hơi phức tạp hơn những phần trước.
Okay, a little bit more complicated because this time the okay, the petition in the merit field. Okay, you have to practice that is the petition in the merit field now.
Dạ, ở phần này chúng ta phải thực hành cầu nguyện với ruộng phước ạ. Là số.
Okay. Now the here the what is the what does the petition in the merit field means?
Dạ, cho nên đầu tiên thì cầu nguyện với ruộng phước có nghĩa là gì?
Okay. Here the petition in the merit field. Okay, what is the exactly the petition in merit field means like right now the here you can just look at that okay. The merit field function you show the merit field photo. Okay. Now everyone can see that.
Dạ, mọi người có nhìn thấy ảnh ở trên màn hình không ạ? À?
Okay. Now, if you don't have the merit field photo, we'll send you the merit field photo. Okay. Now, the fourth point of the preparatory practice is that you have to meditate on the merit field.
Dạ, nếu lớp mình không có ảnh ruộng phước thì ban tổ chức sau buổi học ngày hôm nay sẽ gửi ảnh ruộng phước cho chúng ta. Thì phần thứ tư ở trong 6 nghi lễ chuẩn bị là chúng ta cần phải cầu nguyện với ruộng phước là số.
Okay, this is the mainly the important thing is here. You have to understand the one thing that when you're practicing the merit field, normally when you pray for the Buddha, which Buddha you pray?
Dạ, thông thường thì khi chúng ta cầu nguyện mình thực hành đạo Phật, mình cầu nguyện thì mình hay cầu nguyện với Đức Phật. Vậy thì thông thường mình cầu nguyện với Phật nào?
Okay, so from Ali sharing the chikana,
Dạ.
So now the here the one thing you should know that normally when you go to the pray for the Buddha, sometimes you pray for the Manjushri Buddha, sometimes you go pray for the Kuan Yin Buddha, so a lot of the different Buddhas.
Dạ, khi chúng ta thực hành cầu nguyện với Đức Phật thì thỉnh thoảng mình cầu nguyện với Phật A Di Đà, hoặc thỉnh thoảng mình cầu nguyện với Phật Quan Âm mà đôi lúc mình lại cầu nguyện với Phật khác là số.
And also the sometimes you get confused that the which Buddha which you if you pray for the which Buddha will be more powerful, which Buddha will be the more will more effective, or which Buddha will answer the your answers the your prayer.
Dạ, thỉnh thoảng mình cầu nguyện với Phật này rồi Phật kia, đôi lúc mình thắc mắc là không biết trong các vị Phật là Phật nào sẽ có uy lực dũng mạnh nhất, Phật nào sẽ là mạnh nhất, rồi Phật nào sẽ trả lời được các cái ước nguyện của mình, Phật nào sẽ đáp ứng được các ước nguyện của mình. Thỉnh thoảng mình sẽ có những cái thắc mắc như vậy là sự.
So that's why that you are getting so confused. So that's why that they are bringing a lot of the different Buddhas, a lot of the different protectors.
À, nên thỉnh thoảng mình sẽ cầu nguyện cho những mục đích khác nhau, thì mình sẽ cầu nhiều Phật khác nhau, hoặc là cầu nguyện với lại các vị hộ pháp khác nhau rất là nhiều là số.
When they are having the lot of different Buddha, a lot of different protectors, who's having the benefit, those statue makers, your business can go on very well.
Dạ, thì khi mà có rất là nhiều vị Phật rồi rất là nhiều vị hộ pháp mình cầu nguyện nhiều như vậy thì mình biết là lợi lạc sẽ ai sẽ là người có lợi không ạ? À? Là mấy cái cửa hàng bán tượng sẽ có lợi, tại họ sẽ bán được rất là nhiều tượng Phật khác nhau là số.
So once you have to increase the wisdom, definitely there's oh buy the wisdom Buddha statue. When you say oh you want to run the business very well, they will say the Zambala, okay, fortune Buddha. So that's one like this, they will go on, they will sell you the lot of the different Buddhas. And also masters bring the lot of the different puja of the different Buddhas. So masters, the business also can go on very well.
Dạ, cho nên khi mà mình cầu nguyện muốn tăng trưởng trí tuệ thì mình sẽ cầu nguyện với Đức Văn Thù, đúng không ạ? Mình đi tìm một thỉnh một pho tượng Đức Văn Thù. Mình cần cái công việc làm ăn của mình tốt đẹp thì mình sẽ cầu nguyện với lại ngài Jambala hoặc là một vị Phật tài báo nào đó, thì mình lại đi thỉnh tượng ngài Jambala, hoặc là mình đi thỉnh tượng hộ pháp. Cho nên các vị thầy thường hay làm các lễ cúng, lễ cầu nguyện, có rất là nhiều vị bổn tôn, sẽ có nhiều lễ khác nhau, cho nên cái công chuyện của mấy thầy cũng tốt theo là sao.
Okay, so there is one person. Okay, there is one Buddhist and one Christian and one Muslim traveling in the flight. What happened is while they're traveling in the flight, what happened is that the pilot say that okay, now the something that happened in the flight, the engine, aeroplane engine got failed. Now we have the only one parachute. We're the only one parachute, and I'm being as I'm the pilot, I have to wait. And you three people, you have to save yourself. He's after saying that he's just jumped from the flight. So now the aeroplane engine is failed. Only the other three passengers left. One is Buddhist, one is a Christian, and the one is a Muslim.
Dạ, thầy kể một câu chuyện là trên một chuyến bay có ba người, là một người đạo Phật, một người đạo Chúa với lại một người đạo Hồi. Thì đang bay ở trên trời thì người phi công từ buồng lái đi xuống nói là thông báo với quý vị là động cơ máy bay đã hỏng rồi, mà ở trên máy bay chỉ có một cái dù thôi, cái dù để nhảy dù ạ. Nhưng mà tôi là phi công, tôi là cơ trưởng, cho nên tôi được ưu tiên mang cái dù đó, cho nên tôi đã dùng rồi, cho nên quý vị hãy tự tìm cách cứu mình. Nói như thế xong thì phi công mở cửa máy bay và tự nhảy xuống. Là số.
Then what happened is the Christian just prayed. The Christian guy prayed and said, "Oh Jesus, save me." And the Jesus came and they saved. Then the Muslim guy prayed and they say, "Oh God," they called the Allah as a God. Allah save me. The Allah God came and they saved the Muslim guy.
Dạ, thì khi đó người đạo Chúa đó mới cầu cầu nguyện với lại Chúa Giêsu. Thì anh ta cầu nguyện là xin Đức Giêsu hãy cứu con. Thì ngài Giêsu đã đến để cứu anh ta thật. Người đạo Hồi thì cầu nguyện với lại thượng đế là Allah, thì thượng đế tiếng tiếng ở bên đạo Hồi thì gọi là Allah. Thì anh ta cũng cầu nguyện là xin Đức Allah hãy đến cứu con, thì ngài cũng đến cứu cái anh đạo Hồi này là sao.
So then the Buddhist guy turned. The Buddhist person had prayed and said, "Oh, Quan Buddha, no? Quan Buddha, save me." And while
Dạ thì
after
tới
saying
lượt.
that, he thought that if I pray for the Quan Buddha and if I not pray for the Manjushri Buddha will feel bad. Then he said, "Oh, Manjushri Buddha, save me."
Dạ thì tới người đạo Phật, anh ta cầu nguyện thì đầu tiên anh ta nhớ đến ngài Quan Âm, mà anh ta cầu nguyện xin ngài Quan Âm hãy cứu con. Thì khi vừa cầu nguyện xong như vậy thì anh ta mới sực nhớ ra là bên kế bên ngài Quan Âm còn có ngài Văn Thù nữa. Nên bây giờ nếu mà mình cầu với ngài Quan Âm mà không cầu với ngài Văn Thù, sợ ngài Văn Thù buồn, cho nên cũng cầu là xin ngài Văn Thù hãy cứu con là sao.
So Manjushri, when the Kuan Yin Buddha come to save him, and he was saying, "The Manjushri Buddha saved me." So the Kuan Yin Buddha thought that he's not asking the Kuan Yin Buddha self, he's asking the Manjushri Buddha self. And the Kuan Yin Buddha went came for the halfway and went back.
À, thì khi mình Đức Quan Âm nghe anh ta cầu cứu ấy, thì Đức Quan Âm mới đến để cứu anh ta. Mà lúc mà đến ngay chỗ anh ta thì thấy anh ta đang đang gọi ngài Văn Thù à. Nên Đức Quan Âm mới nghĩ là chắc anh ta đang gọi ông Văn Thù, không phải gọi mình, cho nên thôi để mình đi đi. Thì ngài Quan Âm vừa đến nửa đường thấy như thế cho nên bỏ về chưa có cứu là sao.
Then the, what happened is that then the, what happened is that the, then the then the when the now the Manjushri Buddha came, then he thought that if I pray for the Manjushri Buddha, if I not prayed for the Amitabha Buddha, Amitabha Buddha will feel bad. So he said, "Oh, Amitabha Buddha, save me." Then the Manjushri Buddha is a halfway to save him. Then thought Manjushri Buddha thought, "Oh, he's not asking my help. He's asking the Amitabha Buddha help." And the Manjushri Buddha went back.
Dạ, thì anh ta khi mà cầu nguyện với Đức Văn Thù xong á, thì sực nhớ đây là còn có Đức Phật A Di Đà. Nếu mà mình không có gọi ngài A Di Đà, không nhắc tới ngài sợ ngài buồn, cho nên anh ta cũng cầu nguyện xin Đức A Di Đà, Đức Phật A Di Đà hãy cứu con. Thì lúc đó thì Đức Văn Thù khi nãy mới nghe, cho nên đang đến nửa đường thì thấy anh ta đang gọi ngài, gọi Đức Phật A Di Đà, cho nên Đức Văn Thù cũng nghĩ giống như vậy là ồ, anh ta đang gọi ngài A Di Đà đâu có gọi mình đâu, cho nên Đức Văn Thù tới và cũng đi về cũng chưa có cứu luôn là sao.
So then when he's praying for the Amitabha Buddha, then he thought to pray for the Buddha Shakyamuni, because he thought that exactly Buddha Shakyamuni will think of that. Then he asked for the pray for the Buddha Shakyamuni. pray for the Buddha Shakyamuni, and Amitabha Buddha came half and went back, thought that he's asking the Buddha Shakyamuni help. Like this, he go on the earth praying for the different Buddha. All the Buddha came halfway and went back. All the Buddha like that came halfway and went back.
Ra thì anh ta cầu nguyện với ngài A Di Đà xong thì nhớ là ra là còn có Đức Phật Thích Ca nữa, thì anh ta cũng cầu nguyện với Đức Phật Thích Ca. Thì cũng giống như vậy, thì Đức Phật A Di Đà đang đến nửa đường thì thấy anh ta đang cầu nguyện với Đức Phật Thích Ca cho nên cũng quay về. Tại vì tưởng là anh ta đang gọi Đức Phật Thích Ca chứ không phải gọi mình cho nên Phật A Di Đà cũng quay về. Và sự
So what happened is that then the flight got crashed, plane got crashed, and he died. All the Buddha come halfway and went back from the halfway. No Buddha came to save him, and he died in the plane crash.
dạ, cho nên ta cứ cầu hết Phật này tới Phật kia mà Phật nào cũng tới nửa đường xong rồi quay về, tại vì nghĩ là anh ta không có gọi mình nên cuối cùng máy bay cũng rơi rồi anh ta cũng không có còn sống là sao.
Okay, this is the happening. That is the happening, and now the problem is that no, when you have to pray, which Buddha you will pray? So the merit field is that the field where the all the Buddhas are there, Bodhisattva are there. When you pray for the merit field with the one prayer, you that the prayer will go to the thousands of the Buddha. Okay.
Dạ, cho nên là đối với là những cái mong cầu của mình, thỉnh thoảng mình cầu nguyện với Phật này Phật kia thì đôi lúc mình cũng không biết là phải cầu nguyện với Phật nào. Thì ở trên ruộng phước mình có tất cả mọi Phật, là chữ kiếp chữ ruộng phước, nó là một cái khoảng ruộng, cái thửa ruộng ở trên đó tích tập phước đức, là hay mình có một cái từ khác là cây quy y, là cũng gọi cũng được. Thì trên ruộng phước này có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát, mỗi lần mình cầu nguyện là mình cầu nguyện với tất cả Phật và tất cả Bồ Tát cùng một lúc là sao.
So that's why the what you have to do is that okay. That's why the now the that's why the merit field. Okay, when you pray for the merit field, your prayer will go to the thousand Buddhas. Okay, you don't have to go and ask the different Buddhas name. Okay, if the merit field can answer the your prayer, then good. If the merit field cannot answer the your prayer, then no Buddha can pray your answer. Okay, because all Buddhas in merit field.
Dạ, cho nên ở trên ruộng phước này mình có tất cả các Phật và tất cả các Bồ Tát, tất cả hộ pháp đều ở trên ruộng phước này. Một lần mình cầu nguyện với ruộng phước xem như mình cầu nguyện với tất cả mọi vị giác ngộ. Cho nên là nếu như mà mình cầu nguyện với ruộng phước mà cái lời cầu nguyện của mình nó được linh ứng, nó được trả lời á, thì chắc chắn là sẽ thành tựu được cái lời cầu nguyện đó. Còn một khi mình cầu nguyện với ruộng phước mà không có được lên đấng thì chắc chắn là không có vị Phật nào có thể đáp ứng được cho cái lời cầu nguyện của mình là số.
Okay, now you bring the merit field photo. If you don't have the photo, we'll send you that photo. Okay, from the car, you will get it. Okay. Okay.
Sau buổi học thì ban tổ chức sẽ gửi hình cho cả lớp à, là số.
Now, here you will see the center will be the Lama Tsongkhapa or the Your Master, okay, symbolizing the Tsongkhapa and Your Master, and all the Buddhas and the Bodhisattvas also there, okay?
Dạ, cho nên mình thấy ở trung tâm của ruộng phước, cái vị mà đang ngồi ở ngay chính giữa đó chính là Lama Tsongkhapa, chính là ngài Tông Khách Ba. Thì ngài Tông Khách Ba là hình tướng đã ở đây thôi, hình tướng là ngài Tông Khách Ba, nhưng mà đó là biểu trưng cho bản chất của tất cả các Phật và bản chất của tất cả các Bồ Tát là số.
Okay, there is only one is missing in that merit field.
Dạ, nhưng mà ở trên ruộng phước này có một thứ bị thiếu à, là số.
Who is missing?
Dạ, có ai bị thiếu vắng ở trên ruộng phước này không?
You are missing in that merit field. Okay, only you are missing. Other than the old Buddhas there. Okay, so your place will be there. Okay, when you achieve the Bodhisattva stage, then you will be in the merit field. Okay. When you get the
Dạ, ở trên
enlightenment, the matter field, okay.
Dạ, ở trên ruộng phước này có một cái chỗ còn thiếu, chưa có ai ngồi. Thầy nói đó là cái chỗ của mình. Khi nào mình thành Phật thì chắc chắn mình sẽ có chỗ ở trên ruộng phước này. Mà tính ra là mình đã có chỗ sẵn rồi mà chưa có ai ngồi. Khi nào mình thành Phật mình sẽ lên ruộng phước này mình ngồi là sao.
On the reserve your seat, okay.
Dạ, cho nên là chỗ của mình ở trên đây cũng đã được đặt chỗ trước rồi, mình chỉ cần cố gắng để lên nó ngồi thôi là sao.
Okay, half true, half true. Okay, when you get the enlightenment or when you get the realization, definitely you will be benefit. Okay.
Thì cái câu nói của thầy là nửa đùa nửa thật à, thì thầy nói là chắc chắn cái vị trí ở trên ruộng phước này thì chắc chắn có chỗ của mình à. Nếu mà mình giải thoát, mình giác ngộ xong thì chắc chắn mình sẽ được liệt vào cái
Okay.
ruộng phước này là sao?
So there is a video. Okay, can you share that video link, YouTube, the video link or the merit file? You can watch that. Okay.
Dạ, có một cái đường link ở trên YouTube hướng dẫn cách mà mình thực hành quán tưởng luận phước, thì thầy nói ban tổ chức mình chia sẻ link cho mọi người à, đa số.
Okay, so here the most important thing is that here's the most important thing when you look at that merit field. Most important thing is what you have to do when you meditate, close your eyes and visualize the merit field. Okay, and when you have to pray the Buddha, just close your eyes and visualize the merit field and the prayer. Much easy. Then you don't have to go one, you don't have to run after the different Buddhas. Okay.
Cho nên khi mà cầu nguyện với ruộng phước đó là mình nhắm mắt lại và mình nghĩ rằng là phía trước mặt mình có một cái ruộng phước giống y hệt như vậy. Ở trên ruộng phước có đầy đủ tất cả các Phật, tất cả các Bồ Tát. Cho nên mỗi lần cầu nguyện như thế là mình cầu nguyện với hết tất cả Phật, mình không phải cầu nguyện với từng từng Phật đơn lẻ là số.
So that's why the now the, that's why the what you have to do is that okay, visualize that okay merit field. Right now the what are the other Buddhas? I will slowly explain. The first you have to focus that center. Okay, center is the Lama Tsongkhapa and also represent your master. That is the center. Okay.
Dạ, nên ở trên ruộng phước có những cái tầng lớp như thế nào, mình thấy có rất là nhiều tầng lớp ạ, thì từng phần ý nghĩa thầy sẽ lần lượt thầy sẽ hướng dẫn và giải thích với mình sau. Và cái điểm quan trọng nhất ở ruộng phước là phần trung tâm. Phần trung tâm mình thấy có vị tỳ kheo ngồi, đó chính là ngài Tông Khách Ba, thì hình tướng là Tông Khách Ba nhưng mà bản chất là vị đạo sư của mình. Mình nghĩ là đạo sư của mình sẽ hiển hiện thành biến thành hình tướng ở ngoài là ngài Tông Khách Ba, là ở ngay trung tâm của luận phước, đó chính là vị đạo sư của mình là số.
Okay, you got it. No, so that's why the now the what you have to do is the most important thing is here is the okay. Now the when you visualize that the okay merit field and visualize the first merit field on the merit field and the behind that can you see the five lines? That is the lineage. Okay, these are the five lines behind it. The five lines from the Lama Tsongkhapa. That is a lineage. Okay, Lama Tsongkhapa is all the lineage. Okay, center you will see that the Manjushri Buddha. Okay, Center line you will see the all these are Buddha.
Cho nên mình thấy là sau lưng của ngài Tông Khách Ba, mình thấy trên ruộng phước có năm cái hàng dọc, thì năm hàng dọc này là tượng trưng cho sự truyền thừa của các vị đạo sư và các vị tổ dẫn đến thầy của mình. Mình thấy cái hàng ở chính giữa không ạ? Hàng ở chính giữa là có tất cả đều là các vị văn thù ngồi ở giữa này.
Oh,
Thì ở đó
from
là
you keep on the explaining. Okay, I got a one call. Okay.
Dạ, mình thấy ở năm hàng này là tượng trưng cho năm cái hàng truyền thừa giáo pháp mà từ thời của Đức Phật xuống tới vị đạo sư của mình. Hàng dọc chính giữa này tất cả mọi vị đạo sư đều hiển hiện thành Đức Văn Thù, ở đó là tượng trưng cho một sự truyền thừa trí tuệ không gián đoạn đến mà vị đạo sư của mình, đó là một truyền thừa liên tiếp. Dạ, thì ở phần ruộng phước này mình thấy là ở phía chính giữa ở phía chính giữa là và hình tướng bên ngoài chính là ngài Tông Khách Ba. Hình tướng bên ngoài chính là ngài Tông Khách Ba, là phần chính giữa ruộng phước này à. Với ngài Tông Khách Ba thì mình thấy, dạ con xin lỗi đi con, làm sao để phóng to lên. Dạ mình thấy hình tướng bên ngoài chính là ngài Tông Khách Ba, bản chất chính là đạo sư của mình à. Ở phía giữa tim của ngài Tông Khách Ba chính là Đức Phật Thích Ca, mình thấy có Đức Phật Thích Ca ở giữa này. Và ngay tim Phật Thích Ca mình thấy có cái đốm nho nhỏ xanh xanh này à, thì ở hình này thì không có rõ, đó chính là Đức Phật Kim Cang Trì. Và giữa tim của Đức Phật Kim Cang Trì thì có chữ Hum, ở đây tượng trưng cho hình tướng của vị Phật của mình. Ngay tim có Đức Phật Thích Ca và ngay tim Đức Phật Thích Ca thì có ngài Kim Cang Trì, là vị đạo sư của mình, tượng trưng cho Phật pháp có thể truyền thừa đến mình, kể cả ba thừa tiểu thừa, đại thừa với lại Kim Cang thừa. Thì sau đó mình thấy ở phía sau lưng có năm dòng truyền thừa, đây là các cái dòng truyền thừa, các dòng truyền thừa về giáo pháp và dòng truyền thừa về gia trì và dòng truyền thừa truyền miệng. Giáo pháp có nghĩa là những cái giáo lý mà Đức Phật được truyền dạy từ thời của Đức Phật Thích Ca, truyền đến từng lớp đạo sư đến với đạo sư của mình. Dòng truyền thừa gia trì đó là thì theo là sự gia trì từ Đức Phật truyền tới đức thầy của mình ạ. Phần truyền thừa truyền miệng đó là có những cái giáo lý bí mật, hoặc là có những cái phần thực hành Riêng được trao đổi với thầy và trò thì những cái trải nghiệm đó cũng sẽ được truyền thừa xuống tới đạo sư của mình. Và phía trước mình thấy có ở đây sẽ có là hoa sen 11 tầng, mình đếm sẽ thấy 11 tầng. Hai tầng ở trên này là hai tầng của vô thượng du dạ bộ, của mật pháp vô thượng du dạ bộ của kim cang thừa. Tầng kế tiếp là của du dạ bộ, ở dưới nữa là của hành bộ, và kế là tác bộ. Ở trong kim cang thừa mình có bốn bộ mật pháp, đó là vô thượng du già bộ, rồi du già bộ, rồi hành bộ, rồi tác bộ, theo thứ tự như thế. Và kế tiếp mình thấy phần này chính là tầng này chính là tầng của tất cả các vị Phật. Ở dưới tầng của tất cả các vị Phật là các vị Bồ Tát. Ở dưới tầng của các vị Bồ Tát mình sẽ thấy đó là các vị duyên giác, duyên giác hay mình gọi là bích chi Phật. Kế nữa là các vị thanh văn tiểu thừa, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, vân vân, là các vị thanh văn. Ở dưới tầng các vị thanh văn sẽ là các vị Dakini. Dakini là các vị nữ biểu tượng cho trí tuệ, để bảo hộ giáo pháp và hỗ trợ cho người thực hành pháp. Ở đây là Dakini. Ở dưới tầng của Dakini là các vị hộ pháp. Nên mình thấy ở phía trước mặt phía trước mặt vị tổ của mình có 11 tầng như thế. Dạ, và ở phía trước mặt vị tổ mình thấy ở trong cái vòng tròn nhỏ nhỏ này có ba vị thầy ngồi ở trong, thì chỗ đó sẽ tượng trưng cho là tất cả các vị thầy
Okay, Phong.
của mình.
Sorry. Yeah.
Lâu sẽ dạ
So,
thầy sẽ giải thích
Phong.
tiếp phần rụng phước. Lâu sẽ
Okay. So now the things, no? Now, okay. Now you have the merit, merit fellow, the center of the merit fellow. You got it, no?
dạ, nên mình thấy trung tâm của ruộng phước này mình thấy chính là vị vị
Okay.
tổ
Now
hay
the
là
now
đạo
okay.
sư của
Now
mình,
the one
đa
thing
số.
you should know, the one thing. Okay. Phong. Now sharing the chicken.
Dạ, về phần ruộng
Okay.
phước này thì mình nên biết một
Okay.
điều.
Now Now that this is the how it comes is the mainly the when you practice the Dharma, it's a very important to have accumulate the merits, accumulate the merit. For accumulate the merit, what is the best way of the accumulate the merit? Number two, the question, this question comes.
Dạ, nên điều quan trọng ở trong thực hành đạo Phật là mình làm sao để tích lũy được công đức. Nên tích lũy công đức thì có nhiều cách, nhưng mà cách nào là cách tốt nhất để mình tích lũy ra thật nhiều công đức là sao?
So people, one time people asked me, one of the student, some of the student asked me and they told me that what is the best way to accumulate the merit? Whether they will go and serve, they'll come to the my temple in the Nepal and serve my temple, or to go and feed the poor people, which is the best way to accumulate the merit?
Dạ, nên có vài học trò hỏi thầy là cái cách tốt nhất để tích lũy công đức á, làm phước á, cách tốt nhất là cách nào? Bây giờ phải đi bố thí cho người nghèo ở ngoài, hay là phải tới chùa cúng dường, hay là làm công quả trong chùa mới là cách làm phước tốt nhất á? Là sao?
Going and the feeding the poor people. Yeah, very good. Accumulate lots of merits, but everybody cannot do that. You need the money to do that. When you come to the coming to the my temple in the Nepal and the serve for the my temple, still you have to buy the flight tickets. It is not that convenient. So that's why the most effective, easiest and the way to accumulate the merit and the practicing the merit field. That's why it's called the merit field. Because it is like a field of the merit. You can get a lot of the merit from it.
Dạ, thì đi ra ngoài làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo á, nó cũng là một cách làm phước rất là tốt, nhưng mà để mà đi làm từ thiện giúp đỡ người khác mình phải có tiền, mình không có tiền mình không có làm từ thiện được. Thứ hai nữa là bây giờ đi vô chùa đi làm công quả nó cũng mất thời gian của mình, hoặc là ví dụ mình ở cái nơi hẻo lánh không có chùa, bây giờ nói là đi vô chùa làm công quả phải tốn chi phí đi lại, ví dụ bây giờ muốn qua chùa mình của thầy bên Nepal để làm công quả phải mất tiền mua vé máy bay, cái chuyện đó cũng không phải ai cũng làm được. Cho nên một cái cách để mà tích lũy công đức tốt nhất đồng đều cho tất cả mọi người đó là mình nghĩ đến ruộng phước, nghĩ đến tất cả Phật, và mình thực hành để tích lũy công đức là số.
So please don't misunderstand. I'm not saying that serving the food for the poor people doesn't make any merit. I'm not saying that, okay? If we really make a lot of merit, if you want to do that, join the Dipkar project, okay? If you want to also the serving the monastery and the temple, also make a lot of merits. If you want to do that, come, most welcome to join my monastery in Nepal, okay?
Dạ, thầy nói là mình đừng có hiểu nhầm ý của thầy. Thầy không có ý rằng đi làm từ thiện thì không có công đức, mà là đi làm công quả trong chùa không có công đức à. Ý của thầy nói đó là cái chuyện đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo thì cũng có công đức, cũng rất là tốt, nhưng mà không phải ai cũng làm được chuyện đó. Cái chuyện đi công quả trong chùa cũng có công đức, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được cái chuyện đó. Cho nên là nếu mà mình có phát tâm muốn làm từ thiện, mình có điều kiện thì hoàn toàn có thể làm từ thiện. Ở Đức Ca mình có cái chương trình bếp cơm từ thiện à. Hoặc là mình cũng có thể đến chùa để làm công quả, nếu mà có điều kiện thì cũng có thể đến chùa của thầy ở Nepal là số.
But here it's saying the most effective way is somebody practicing the mindful. Everyone can do that. It's free. Everyone can do it most effective. So that's why the most effective, that's why to the Dharma practice, the fourth step, it talks about the practicing the mindful. The how to practice the mindful. First thing is you visualize the mindful, okay? That you have to do.
Dạ, nhưng mà cái cách phổ thông nhất có thể áp dụng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được, đó là mình nghĩ đến ruộng phước, hay là mình nghĩ đến nơi cư trú của tất cả các bậc giác ngộ, gồm có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát. Từ đó mình thực hành các cái pháp cúng dường vân vân, và các cái pháp tích lũy công đức. Thì đó là cách hiệu quả nhất và phổ thông nhất cho tất cả mọi người để thực hành tích lũy công đức là số.
So that's why the what you have to, that's why the what you have to do is to utilize the merit field. That's why the merit field. Okay, look at the picture on the merit field. First, it might be difficult to visualize the all the Buddha. Just visualize and that merit field, the focus, the center. Okay, center, you just focus on the center. Okay, center is the Lama Tsongkhapa.
Dạ, nên khi nãy mình thấy hình của ruộng phước có rất là nhiều ở nơi và cấu trúc hơi phức tạp. Ban đầu thực hành thì có thể mình sẽ khó có thể ghi nhớ toàn bộ hình ảnh và nghĩ ở có một cái ruộng phước như thế trước mặt mình. Nhưng mà thầy nói rằng điều quan trọng nhất chính là phần trung tâm, chính là nơi mà Ngài Tông Khách Ba đang ngồi ở phía trung tâm của ruộng phước. Đó là phần quan trọng, thì mình chỉ cần nhớ được cái phần trung tâm đó thôi là cũng khá là ổn rồi ở bước ban đầu là số.
Am
Dạ, lớp mình hiểu ý thầy không ạ?
clear? Okay, am I clear? No. Okay, that's what you have to do. Okay.
Dạ, nên đó là cái phần thực hành mà mình cần phải tiến hành là số.
Okay, so that's what you have to do is now you have to practice that and that visualize that. Okay, so now the important thing is here is that okay, visualizing that is the first step. Okay, visualizing the merit field. Okay, then the as I told you in that merit field. Now, who are there in the merit field? Now, I'll let me explain you that. Okay, can you share that merit field?
Dạ, cho nên đó là cái phần kiến thức tổng quát về ruộng phước. Bây giờ đi đến phần kiến thức chi tiết, thì ở trên ruộng phước này có ai đang ở trên ruộng phước này, thì bây giờ thầy sẽ đi vào từng phần giải thích cụ thể là số.
Okay, now you look at this merit field. First, look at from the bottom. Okay, bottom on the from oh, then it actually the bottom. Okay, from first line of the bottom. Okay,
Dạ, bây giờ mình nhìn ở phần dưới của ruộng phước là số.
First line from the bottom, it will here it's the protectors. Okay.
Dạ, cái hàng cuối cùng của ruộng phước này đây chính là hàng hộ pháp là số.
Protectors. Then the protector above the protector, then you will see the all these are the Khandru Mangala.
Dạ, kế tiếp sẽ là hàng của các vị Dakini là số.
And then nhìn thử Rajo Basoreba.
Dạ, ở đây sẽ là hàng của các vị Thanh Văn A-la-hán, các vị Thanh Văn mà đã giác ngộ rồi, các vị Thanh Văn
Thế nên
A-la-hán
mà
là số.
Rajo Basoreba.
Dạ, phần hàng phía trên sẽ là các vị độc giác A-la-hán, là duyên giác, hay mình còn gọi là Bích Chi Phật là số.
Tên là Chan Chu Sen ba.
Dạ, hàng trên này là hàng các vị Bồ Tát là số.
Tên là Sang Ji.
Dạ, hàng này mình thấy là có tất cả các vị Phật ngồi ở hàng này là số.
Tên là Thi Gang Ge Nga Ge Ju De Shi Ge Ta Tha Thần Su Re.
Dạ, và ở phía trên này thì sẽ có các vị bổn tôn thuộc bốn bộ mật pháp của Kim Cang Thừa là số.
Now let me ask you one question.
Dạ, bây giờ thầy sẽ hỏi mình một câu.
Do you feel the merit field is a little bit crowded?
Mình thấy cái ruộng phước này có hơi bị đông không ạ?
If you feel crowded, maybe you should next time you should get your own chair and put somewhere, okay, a little bit away from that.
Dạ, thầy nói rằng là mình thấy chỗ này nó đông quá, thì lần sau mình có chỗ ở trên đây á, mình kiếm cái khoảng nào mà nó yên tĩnh và nó trống trống xíu mình ngồi là sao.
Ok, now phone digital card.
Làm gì?
Now, here the one thing you should understand, okay?
Dạ, ở phần này có một điểm mình cần phải hiểu.
So, do you know the Manjushri Buddha? So do you, I think the Manjushri Buddha, so Manjushri Buddha, you all know the Manjushri Buddha, no?
Dạ, chắc là lớp mình ai cũng biết Ngài Văn Thù phải không ạ? À?
Okay, if you are not very inconvenient, can you turn on the video? Okay.
À, thầy hỏi lớp mình nếu mà mình ngồi học ở chỗ nào mà không có gì bất tiện thì mình có thể bật video lên không ạ? À?
Okay, if you convenience, okay, not in it is inconvenience and whatever. It is convenience, can you turn on? Okay,
Dạ
so
nếu mà
that I
tiện thì
can
mình
keep
bật,
the whole mind teaching, okay.
dạ nếu mà tiện thì mình bật video lên cho thầy xem là các học trò, và nếu mà không tiện thì thôi không sao ạ. Là sao?
And the second reason is I told all the Zoom class students more, because the morning when I say the prayer and my meditations times, so when I see the all the student face, so when I pray for them, it's much easier for visualize. So
Dạ
for the face, it comes in the print, no? So then I can pray much easier for me, okay, visualizing, okay, when I pray.
dạ thầy vẫn thường hay nói với mấy học các học trò đó là mấy buổi sáng thì thầy thường hay cầu nguyện cho học trò, nên có những học trò nào hiện trong tâm trí thầy thì thầy đều cầu nguyện, nên thỉnh thoảng trong các lớp học mà thầy nói mọi người bật lên cho thầy xem là để lúc đó thì có đảo qua thì thấy gương mặt của học trò thì cũng dễ dàng để cầu nguyện cho các học trò là số.
Okay, just want to let you know that, okay.
Dạ nên thầy chia sẻ với lớp mình thông tin như thế là
Okay, so now the thing is that, okay, now the back to the merit field, okay. Merit field, you should understand the one thing.
dạ, nên có một cái điểm mình cần phải lưu ý ở phần ruộng phước này.
When you're visualizing the Buddhas and the all there, first thing is the one question let me ask you. Do you know the Manjushri Buddha, no?
Dạ, nên đầu tiên thì thầy hỏi lớp mình là chắc mình đều biết Ngài Văn Thù phải không ạ? À?
Manjushri Buddha in the Tibetan Manjushri Buddha, it hold the sword. Vietnam is, I think, Manjushri Buddha right on the lion.
Dạ, Đức Văn Thù mà theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì cầm cái thanh gươm, chắc mình có biết. Còn Đức Văn Thù mà theo truyền thống của Việt Nam thì cưỡi con sư tử, cái này chắc mình cũng có biết hả? Là sao?
So it doesn't matter whether he killed the sword or he ride on the lion, okay? My question is that when he ride the lion, will the lion get tired when he ride the lion on 24 hours?
À, thì thầy hỏi thầy nói rằng Đức Văn Thù ngài có cầm gươm hay là ngài cưỡi sư tử thì thực ra cũng không có gì khác biệt à. Miễn sao là ngài thích thì ngài làm thôi. Câu hỏi của thầy đó là Đức Văn Thù mà ngài cưỡi sư tử 24 tiếng một ngày như vậy thì con sư tử nó có bị đau lưng không ạ? À?
In the Tibetan Manjushri Buddha, he carried the sword. 24 hours if he carry the sword in his hand, will he get the pain or what?
Cái nữa là Đức Văn Thù của truyền thống Phật giáo Tây Tạng cầm cái gươm mà 24 trên 24 như vậy có bị mỏi tay không ạ? À? Là sao?
But these are the one very important things, okay, very important. Because the one thing you should know that the, because these are the because that the because here that the, you should know the one thing, very important thing. Buddha's the body, it is not like our body, okay? We call the rainbow body, it is like a rainbow. So that's why the what you see is a sword, it's not a sword at all. It is not a made with the iron, okay? It seems like a sword, it's like a rainbow. So Buddha's body we call the rainbow body. In the merit field, all Buddha, it's like a rainbow body, so there is no crowded, okay?
Dạ.
Okay.
Dạ, nên thầy nói rằng vì mình nghĩ cái thanh gươm đó chính là thanh gươm đó, cho nên mình có cảm giác là cầm như thế thế suốt ngày thì sẽ mỏi tay. Thì mình nghĩ con sư tử nó là giống con sư tử thật đó, thì bây giờ ngồi lên nó 24 tiếng nó sẽ bị đau lưng. Nhưng mà thật sự thì các Phật có cái thân không có giống như thân mà của phàm phu, giống như mình, không phải giống với thân thịt của giống như mình. Các ngài có thân giác ngộ, thân giác ngộ này hay còn được gọi tên là thân cầu vồng. Thì cái thanh gươm đó mà mình nhìn thấy giống như là gươm đó, là cái hình ảnh mình nhìn thấy giống gươm thôi, nhưng thật sự nó không phải là thanh gươm bằng sắt, cho nên là có cầm như thế thì cũng không phải mỏi tay. Cho nên là ở trên các Phật ở trên ruộng phước này đều có thân giác ngộ, đều có thân cầu vồng. Mình nhìn thấy có vẻ là đông đúc như thế thôi, nhưng thật sự nó không có đông đâu.
So, do you remember last time I told you, if you see the Buddha, what should you ask? Do you remember?
Dạ, hôm trước thầy có hỏi lớp mình đó là nếu mà thật sự mình gặp mình được Phật đó, thì mình nên hỏi Phật một câu, mình có nhớ là câu gì không ạ? Là sao?
In case if you see the Buddha, you should ask the Buddha the lottery number, okay?
À, nếu mà mình có thật sự mình gặp Phật đó, thì mình nên hỏi Phật là chiều nay vé số sổ ra con gì, sổ ra số nào để mình đi mua, là sao?
So if you win the lottery, then you see the real Buddha. If you didn't win the lottery, that Buddha is not a Buddha at all. You see some fake Buddha. Okay, very simple.
Dạ, nên đơn giản nếu mà thật sự mình có gặp Phật, mình hỏi Phật đó là chiều nay vé số sổ ra số nào, mình mua đúng số đó. Nếu mà chiều nay mình mua đúng và mình trúng số đó, thì đúng là mình có gặp Phật thiệt. Nếu mà mua mà trật số thì Phật hồi nãy mình gặp không phải là Phật thiệt đâu, là số.
Okay, because the Vietnam, Taiwan, these places, I meet a lot of people saying they see this and that. A lot of time people see me like that. In the Vietnam, one time one lady came to meet me. One meeting, one man came to meet me. Do you remember? And he told the Phong that, oh, he don't have to translate. Phong don't have to translate. He will talk with me the God's language.
Dạ, tại vì thầy có cái kinh nghiệm rất là nhiều, đó là khi mà thầy về Việt Nam với thầy đến Đài Loan cũng cũng y hệt như vậy, là có rất là nhiều người nói với thầy trở gặp gặp Phật, gặp chư thiên nhiều lắm. Thầy có nhớ là thời xưa lúc mà thầy về Việt Nam thì có lúc đó gặp một 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 anh nọ, anh đến gặp thầy và anh nói anh không có cần phiên dịch, anh nói là con không cần phải dịch cho thầy. Xong anh nói với thầy một cái ngôn ngữ đó cũng không biết là tiếng gì, anh nói là anh nói tiếng chư thiên với thầy, là sự.
I don't understand. He talked something. Later on, someone asked me what he's saying. I told that person that he is a crazy.
Dạ thì lúc đó thầy nói là thầy không có hiểu, anh ấy nói là anh nói tiếng chư thiên, thầy bảo là thầy không có hiểu. Sau đó khi mà anh về thì có vài học trò tới hỏi là anh ấy nói gì với thầy vậy, thì thầy trả lời là thầy không hiểu, chắc anh đã bị hâm, là sao.
So that's what phone. Do you remember? Yeah, do you remember? Yeah.
Yes.
That's why that now if you practice, if you feel like you see the Buddha, if you feel like a Buddha came in the dream, ask the lottery number. Okay, make sure that you see the right one. Okay, otherwise I know that a few days later, then you will dream, oh, you dream this Buddha, you dream that Buddha that I have experienced. Okay, if you dream, if you see the Buddha, go and ask the lottery number. In case if you win the lottery, don't forget Dipcar. Donate at least 25% to Dipcar. Okay.
Dạ, nên thầy nói là nếu mà mình có thật sự mà mình gặp Phật thật đó, thì nên hỏi coi là chiều nay vé số sổ ra số nào, mua đúng cái số đó. Thì nếu mình trúng số thật thì chắc chắn là mình đã gặp Phật thật rồi. Nếu mà không có trúng số thì Phật đó là chỉ không phải là Phật thật đó vậy. Cho nên là thầy có kinh nghiệm rất là nhiều người đã gặp cái trường hợp đó và kể với thầy. Nhưng mà lỡ mà mình có gặp Phật và có trúng số thật đó, thì đừng có quên Dipka, thì thầy nói là ít nhất cũng phải mình phải có tấm lòng cho đứa ca cũng phải được 25% chỗ đó, là sao.
Okay, because the world is full of the crazy people. One person told that one nun, I think one nun told me that the whole place is very difficult to get the internet line, so she cannot connect the Zoom. And they're requesting that can I come in the whole dream and the teach the
Thầy có nhớ đó là có một một dịp nào đó có một sư cô đến gặp thầy và nói rằng cái chỗ sư cô ở là vùng hẻo lánh, ở ở trên núi, cũng không có đường truyền mạng internet, không có cách nào để lên học online. Thì sư cô thỉnh thầy, xin thầy có thể nào mà hiện ra trong giấc mơ của cô ấy để giải pháp cho cô ấy hay không?
So that's why at the beginning of the class, I told you the four things are important to get the enlightenment. Do you remember? Meditation,
Nên là
wish, discipline, and the Zoom. Okay.
Dạ, cho nên là thầy có nói rằng ở ở đầu cái khóa học mà thầy có nói là mình cần bốn thứ để mình có thể học pháp và thành Phật được. Thứ nhất đó là mình giữ nguyên tắc này, thứ hai là mình phải có sự tập trung nè, thứ ba là phải có trí tuệ, và thứ tư mình phải có Zoom mình mới thành Phật được, là sao.
Okay, that's important. If there's some case, some master told they can see the Buddha or the spirit, ask them to bring, give the lottery number. Okay, ask them. Okay.
Cho nên trong trường hợp mình có gặp Phật hay gặp Bồ Tát hay gặp bất cực kỳ ai á, ở trong mơ hay là có linh ảnh gì đó, mình cứ hỏi là chiều nay xổ số ra số mấy là sao.
Okay. Okay, good. Okay. So that's the thing. Okay. So now the merit field. Okay, practice the merit field. First, you visualize that. After that, visualizing the merit field, then what you have to do. After then visualizing the merit field, then all the practice stops. Okay.
Và sau khi mình quán tưởng được đầy đủ các thành phần của luồng phước thì khi đó cái phần thực hành chính cầu nguyện luồng phước lúc đó mới bắt đầu là sao.
And then the first practice, what you have to do, visualize the merit field, seven limb prayer, okay? Seven limb prayers. First thing is you have to prostrate, okay? Visualize the merit field. There's a seven step of the practice. You have to do the first practice, you have to do the prostration, okay?
Và phần mà quán tưởng ruộng phước nghĩa là mình nghĩ có một cái ruộng phước ở phía trước mặt của mình á, thì cái phần đó ý nghĩa ruộng phước như thế nào, từng vị ở trên ruộng phước như thế nào, thì đó là phần thứ tư của sáu cái nghi lễ chuẩn bị. Sau khi có ruộng phước rồi thì mình thực hành đến phần thứ năm, đó là các cái thực hành chi tiết đối với ruộng phước, đó là bảy lời cầu nguyện ở phần thứ năm ở trang 306 là số.
So they are the practice, no? So practice, they are the lots of the first practice is the prostration. What is the prostration practice?
Và lời cầu nguyện bảy phần này thì cái thành phần đầu tiên chính là thành phần kính lễ ở trang 309 ạ. Thành phần thứ nhất đó là kính lễ. Về kính lễ
Okay.
có nghĩa là gì? Là sao?
Normally, why people go and drink the alcohol?
Thầy hỏi là thông thường là tại sao người ta lại đi uống rượu ạ?
Yeah, there are many reasons.
À, có rất là nhiều lý do.
Because sometimes they go and they drink the alcohol because their mind cannot feel the peace. Their mind is getting very disturbed.
À, bởi vì một số người cảm thấy rất là buồn khổ trong cuộc sống, họ không có được an lạc, cho nên tìm cách để quên đi, nên tìm đến rượu để giải sầu là số.
When your mind is getting disturbed, stop doing anything, stand up and do the prostration. Visualize the merit field and do the prostration. Okay?
À, nên ở lúc nào mình cảm thấy tinh thần mình bị quấy nhiễu bởi những cái phiền não, mình cảm thấy nó rất là phiền trong tâm, thì lúc đó mình hãy ngưng suy nghĩ linh tinh đi, mình hãy đứng dậy và mình tập lễ lạy là xong.
Want to ask you one question.
Thầy hỏi lớp mình một câu ạ.
Do you have any experience like that, especially when you do the work and you cannot find the proper solution, and then in the night time while you are asleep, or that time you can find the solution? Have you ever experienced like that?
Yeah, thì mình có trải nghiệm đó là ở ở ban ngày ở trong cơ quan, trong văn phòng mình cần giải quyết một vấn đề gì đó, mình không tìm cách nào có thể không có tìm ra được giải pháp, rất là bối rối, rất là rối rắm. Nhưng mà đến tối về tự nhiên cái nằm ngủ, tự nhiên cái giấc mơ sáng thức dậy, mình cảm giác là trong cái giấc mơ mình đã có được cái giải pháp để xử lý xong cái công việc của mình rồi, mình biết cách làm sao để xử lý vấn đề của mình. Có ai có trải nghiệm đó chưa?
Have you ever had that experience?
Dạ, có ai có trải nghiệm đó không ạ?
It will be very, yes or no?
Some people have that object.
Because it happens mainly, reason that you should know the why it happens. Because it happens mainly the when your mind is in the state of the calm. When your mind is more state of the calm, then you can think much better. Up till now, if you look at the greatest discovery that happened when they are the relaxing time, no one ever discovered the some very important things while thinking too much. Okay, Newton discovered the gravitation pull when he was relaxing under the apple tree. So
À,
that
dạ
show the when
con
on the calm state, then the you can get the answer. When your mind
dạ
is a
con dịch
disturbed, even you think too
dạ
much, I think good thing will come out. So, okay.
dạ ông xin lỗi, con dịch có hơi nhầm một tí, là lúc mà tối mình về nhà, trong cái lúc thời gian yên tĩnh buổi tối á, mình sẽ chợt tìm ra được cái giải pháp á. Thì thầy nói đó là trong lúc mà tâm mình yên tĩnh á, thì mình có thể tìm ra được giải pháp rất là dễ dàng. Tại vì ban ngày ở trong văn phòng thì tâm trí của mình xáo trộn bởi rất là nhiều công việc, và lúc đó tâm trí mình không có được cái giờ phút yên tĩnh nào. Khi đó rất là khó tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình. Đến tối về mình ở trong một cái không gian, cái khoảng thời gian mà tâm trí mình được yên tĩnh, thì mình rất là dễ dàng có thể tìm ra được giải pháp. Ví dụ nhà bác học Newton, lúc mà ngồi với cây táo phát hiện ra cái định luật vạn vật hấp dẫn đó, đó là lúc mà tâm trí của nhà bác học Newton rất là yên tĩnh, và các nhà bác học khác cũng vậy, tìm ra được những cái giải pháp mới vân vân, thì hoàn toàn lúc đó trong cái tâm trí ở trong cái trạng thái tâm trí rất là yên tĩnh, cho nên mới có thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề là sao.
Buddha got the enlightenment. It's a very interesting thing. When he worked so hard, he didn't get the enlightenment. After he had the good food and that he was sitting under the very relaxed and under the tree, then he achieved the enlightenment. 6 years he worked so hard. Later on, then this is not working. Then he stopped doing the all the hard work. Then he started to eat rice pudding and the eat the very rice pudding, and he was just relaxing under the tree. Then he achieved the enlightenment.
Yeah,
More
mình có
you work,
thấy là Đức Phật,
more you think hard, you will not find the solution. More your mind get relaxed, then you find the solution. So that's why.
cho nên mình có biết vì sao Đức Phật đạt được giác ngộ không ạ? Thì tại vì trong 6 năm tu hành khổ hạnh ở trong rừng đó, thì Ngài đã khiến cho tâm trí của Ngài đã phải chịu đựng những cái khó nhọc mà đến cùng cực. Lúc đó tâm trí không có cái thời gian nào được 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 an nhiên, cho nên khó có thể nào tìm ra được giải pháp. Nhưng sau khi Ngài quyết định là không có tu khổ hạnh nữa, Ngài bước ra khỏi cái rừng đó và ăn một chút cháo sữa được cúng dường, thì sau đó cơ thể Ngài đã phục hồi lại sức khỏe. Ngài ngồi dưới cái cây và lúc đó bắt đầu Ngài Ngài chiêm nghiệm lại, lúc đó Ngài giác ngộ, tìm ra được cái con đường giác ngộ. Cho nên là cái tâm trí mình nó rối rắm rất là nhiều chuyện và nó bị căng thẳng á, thì khó có thể nào mà tìm ra được những cái giải pháp cho vấn đề của mình là số.
Now, don't get misunderstand, okay? I'm not saying that you want to drink the alcohols and they get relaxed and that some new idea will come, okay? I'm not saying that, okay? No.
Dạ thầy nói không có nghĩa là bây giờ mình đi uống rượu rượu cho làm cho tinh thần mình sảng khoái thì mình sẽ giải quyết được vấn đề của mình, tại không có ý nói như vậy là sao.
Okay, so that's why the when your mind is get disturbed, what you have to do? Just stop the thinking, get up, visualize the meditation, and do the prostration. Prostration like a physical exercise. I will show you, okay, how to do.
Dạ, thầy nói rằng khi mà tâm trí mình có hơi rối rắm một tí, không có biết xử lý vấn đề như thế nào, thì lúc đó có thể mình dành ít thời gian đứng dậy, mình lễ lạy, khi đó lễ lạy giống như một bài thể dục mà cho cơ thể của mình, thì lúc đó mình sẽ nhẹ nhàng trở lại, dễ tìm ra được phương án cho vấn đề của mình. Thầy sẽ hướng dẫn mình lễ lạy như thế nào là sao.
Just 2 to 3 minutes, okay?
Dạ, khoảng 2-3 phút mình có thể thực hành, khoảng 20 phút thôi là sao.
So I will show you how to do the prostration. Okay, you do like that. 1, 2, 3. Okay, then we'll have a video. Okay, video. I will send it later. Okay, like this. 1, 2, 3. Then you put the two hands on the ground and touch your forehead. Okay.
Dạ thì lễ lạy đó là khi mà mình chắp tay á, thì mình chạm tay mình ở trên 3 điểm ở trên cơ thể của mình. Thứ nhất là trên đầu, thứ hai là ở nơi cổ này, thứ ba là ở cái trước ngực là tim này. Thì sau đó mình cúi xuống mình lễ lạy, thì lễ lạy theo cái nguyên tắc là 5 điểm, hai bàn tay, hai đầu gối với lại cái trán mình chạm xuống đất, thì đó là cái cách lễ lạy. Thầy nói là ban tổ chức sẽ gửi cho lớp mình một cái đoạn video hướng dẫn mình cái tư thế lễ lạy như thế nào là sao.
What we do is when our mind is getting disturbed, we too much think again and again. The pressure is so much the mind. More you pressurize the mind will react more badly. That's why the sometimes you lose the control of the anger. Sometimes you will burst. Sometimes you hit back. Sometimes you shout because of you pressures too much of the mind. So that's why when your mind is getting disturbed, stop doing anything. Stop thinking anything. Just get up, visualize the meditation in the prostrate 2 or 3 minutes. The mind will again cool down automatically. Okay, mine will calm down automatically. It will happen. Okay.
Dạ, nên những lúc mình bị căng thẳng trong tâm trí thì lúc đó mình lại suy nghĩ đến những cái chuyện căng thẳng đó lặp đi lặp lại, khiến cho tinh thần mình sẽ không có được thư giãn, không được thoải mái. Làm như vậy rất là dễ kích động những cái cơn tức giận, khi mà những cái cơn tức giận nó bị kích động lên đến đỉnh điểm, thì mình sẽ khó có thể nào có thể kiểm soát được cơn tức giận đó của mình. Cho nên những lúc mà tâm trí mình đang bị căng thẳng thì hãy thư giãn bằng cách là mình có thể đứng lên và lễ lạy vài lần, thì sẽ giúp cho cái cơ thể mình nó sẽ được phục hồi trở lại, lúc đó tâm trí mình sẽ bớt căng thẳng là sao.
When I come first time to the Vietnam, I think 12 years back.
Thầy nhớ là khi mà thầy lần đầu tiên đến Việt Nam là khoảng 12 năm về trước à, đa số.
Thế là mà quay đi không? 20 years back,
À, lúc đó là thầy khá là trẻ, cũng còn khá là trẻ, 12 năm trước, đa số.
Most of Dharma come to listen to me. Students are old people. When I become the young master, all the students are the old. Now I become the old master. Now I see the lot of students are the young students.
Dạ thì lúc đó cái thời mà 10 năm 12 năm về trước á, thì mấy bạn trẻ rất là ít đi nghe Phật pháp à, toàn là mấy người lớn tuổi với ba lớn tuổi thôi. Thì thầy nói là thời xưa của thầy lúc mà thầy còn trẻ thì học trò của thầy toàn các cụ thôi. Tại lúc đó lúc về Việt Nam toàn các cụ đi nghe thầy giảng thôi. Thì bây giờ thầy đã lớn rồi, thầy đã già rồi thì học trò thầy mới bắt đầu có mấy người trẻ, mấy bạn trẻ trở lại là sự.
Okay, the prostration. Okay, do that prostration this week. Okay, prostration. And if you're in the office place, I know that it might be very difficult to get understand. Okay, visualize the merit field, and then you think that you are doing the prostration. Okay, towards Buddha. Okay, and then you can just bend the head like this. Okay, two or three times like that. Okay, and if you are in the office place. Okay.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình có cái điều kiện mà mình không có lễ lạy toàn thân, ý là đứng lên rồi quỳ xuống để lễ lạy được á, hoặc là mình đang ngồi trong văn phòng á, thì mình có thể nghĩ đến Phật hoặc là mình nghĩ đến ruộng phước ở phía trước, rồi xong mình chỉ cần cái đầu mình ngửa lên xong gật xuống một lần xem như là một lạy, mình cứ tập như thế là tượng trưng cho cái chuyện lễ lạy của mình có thể thực hành như thế là sự.
If you're in the office place, it will be strange. No, when you stand up and the prostrate, okay? Those office place, and when you walk and the mind get a little bit disturbed, okay? Don't force too much. More you force your mind. Mind is get disturbed, and the more you force the mind, minds get tired, it will not work. You won't get any good result. So that's why the first thing is to relax your mind, okay? Get to calm your mind. So that's you have to visualize the merit field and do that tour 1 or 2 minutes, okay? Once your mind get
Dạ.
a little bit calm, then you can think again the work related issue. Okay.
Dạ, cho nên ở trong văn phòng thì rất là khó để lễ lạy, mình ở trong văn phòng có đông người mình đứng lên quỳ xuống lạy nhìn rất là khó coi, cho nên thầy nói là mình có thể nghĩ đến Phật hay là ruộng phước trước mặt mình rồi mình gật gật nhẹ đầu để tượng trưng cho cái chuyện lễ lạy của mình. Cho nên là khi mình tinh thần mình bị căng thẳng thì lúc đó mình đừng có gượng ép tinh thần mình quá nhiều, càng gượng ép thì sẽ càng không có ra được bất kỳ một giải pháp nào. Lúc đó mình hãy thư giãn bằng cách thực hành lễ lạy hoặc tìm cách để thư giãn tinh thần, thì lúc đó mình mới có cơ hội mình nghĩ ra được giải pháp cho vấn đề của mình là sao.
Last Saturday, I was in the my Nepal monastery.
Dạ, thứ bảy vừa rồi thì thầy ở tu viện.
Okay, so many of you might know that Nepal, the deputy prime minister, he came to the monastery, and he really told me that the very nice thing that he initiated with the meditation all in the government office, asked them to meditate. He told that the 10, 15 minutes meditating can bring you the more efficient work.
Dạ thì vào thứ bảy tuần rồi thì có ngài phó thủ tướng Nepal có đến thăm tu viện của thầy và nói chuyện với thầy, thì ông ấy có nói rằng là ông ấy đã áp dụng vài cái kỹ thuật thiền ở trong văn phòng chỗ ông ấy làm việc ở văn phòng chính phủ đó. Thì trước giờ làm việc khoảng 10-15 phút thì mọi người sẽ tập thiền một tí, sau đó bắt đầu công việc để có được cái tinh thần tươi tỉnh, dễ dàng xử lý cái công việc là sao.
Now that you all, many of the you young people, when you're studying the lamrim and the practice the lamrim and the your walk efficiency should be very different than the other who have not studied the lamrim. Okay, because your mind should be the more relaxing, more calm, and know the all the tools, know how to deal with the distress. Okay.
Yeah, cho nên thầy nói là các bạn trẻ ở trong lớp khi mà mình học lâm rim rồi mình biết các cái kỹ thuật để có thể kiểm soát mà khống chế phiền não và giúp cho tinh thần mình được thư giãn nhiều hơn khi mà căng thẳng, thì đó là cái cách để mình có thể giúp cho cái công việc mình có được hiệu suất và có được kết quả tốt hơn là cái người mà người ta chưa có biết những cái phương pháp như vậy.
Okay, then the second step is the offering. Okay.
Dạ thì thành phần thứ nhất trong 7 lời cầu nguyện đó chính là kính lễ, và thành phần thứ hai là cúng dường là trang 314 là số.
Offering is here, the mental offering is the most important. Okay.
Dạ, cúng dường ở đây thì cúng dường từ trong tâm mình, đó là cái phần cúng dường, thực hành cúng dường quan trọng nhất là số.
When you are in the office, when your boss shouted at you, would you like that merit field and offer your boss to the merit field and pray for the merit field and make it more calm and more kind, okay? That you can practice.
Nên ở trong văn phòng khi mà sếp có la mắng mình á, thì lúc đó mình hãy cố gắng giữ bình tĩnh, mình nghĩ đến ruộng phước và mình cúng dường nguyên ông sếp cho ruộng phước luôn. Mình cầu nguyện ruộng phước là hãy gia trì để cho ông sếp này ông bớt giận, bớt có nóng tính, bớt có mắng mình lại là sao.
One time I was teaching that mental offering, and the one student told me that after the teaching, in which all the man will offer that their wife to the married field.
À, thì có lần mà thầy hướng dẫn cái phần này rồi thì học trò nói với thầy là Rinpoche vừa dạy này xong á, thì mấy mấy ông chồng sẽ cúng hết mấy bà vợ cho ruộng phước luôn là sao.
So that's why the sometimes the when the incidents, the bad thing happens, suddenly you will lose the control. No? The offering is to control the yourself, okay? Someone created, someone do the harms you. I mean, the, not physically, verbally harms you. What will we do? We generate anger. When you generate anger, you are hurting yourself. Okay? You should not hurt yourself.
Dạ, cho nên thực hành cúng dường như thế sẽ giúp cho mình giảm bớt được căng thẳng. Đôi lúc có những người làm tổn thương mình là tổn thương qua lời nói, thì cái lời nói đó khiến cho mình cảm thấy khó chịu, thì nếu mà mình vì như vậy mà mình tức giận thì cái cơn tức giận nó chỉ có phá hoại bản thân mình mà thôi, chứ nó không có phá hoại người khác đâu. Cho nên là mình cố gắng đừng phá hoại bản thân mình bằng cách là hãy thực hành cúng dường kiểu như vậy để giảm bớt căng thẳng ở trong tinh thần của mình là số.
One of the, my student told me the one thing when you're having the some of the he is working as the with the dealing with the customer. So he told customer could not understand. They are complaining a lot. He told that he left the meeting, ran out and meditate that the offer the all the customer to the marriage field. That really the good thing, no, can control the self.
Dạ, nên thầy kể là có học trò của thầy kể với thầy đó là thực hành cái phần này lúc mà đi làm thì nói chuyện với khách hàng cứng đầu, nói chuyện nói hoài mà vẫn không có nghe, rồi cái cuộc đối thoại nó trở nên khó, thì mới xin phép khách hàng đi ra ngoài một tí. Lúc mà đi ra ngoài thì nghĩ đến ruộng phước, xong cúng hết nguyên một dàn khách hàng cho ruộng phước luôn để giảm bớt cái căng thẳng ở trong tinh thần lại là sửa.
No, he cannot go and shout and fight with the customer. No, he cannot do that. No, he has to listen. No, that he cannot control. No, too much stress. Then he told me he went out and all those. That's not good.
Anh ấy nói chuyện với khách hàng thì đâu có la mắng, đâu có nói nặng nói nhẹ gì với khách hàng được rồi, cho nên chỉ có cách lắng nghe thôi, mà lắng nghe ngồi một mình thì cũng tức, cho nên xin phép đi ra ngoài cúng dường hết khách hàng cho ruộng phước luôn để giảm bớt, không có còn bị tức nữa là số.
Okay, thank you. Okay, now I'll stop the class on time. Okay.
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp và thầy sẽ dừng lớp học đúng giờ là số.
Okay, this will practice that. Okay, married for practice, visualize that. Okay. When the two
dạ, nên
limbs,
thầy nói.
When limbs and we finish the two. No?
Dạ, hôm nay là thầy vừa giảng xong, mình thực hành quán tưởng ruộng phước và thực hành hai phần đầu của lời cộng bảy phần, thì nói tuần này chúng ta hãy thực hành những phần này là số.
Okay, come on, come on.
Thank you very much.
Think of light. Okay.